cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần. Con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Anh chị em ơi, rõ ràng không ai nghe cho nên chẳng ai thưa. Anh chị em ơi, ở phía trước mặt tôi này, phía bên trái nhà thờ đó, các bạn nó có nghe rõ không ạ? Có thì các bạn giơ tay. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, ở đằng xa đó, đằng trước mặt chúng tôi đó, ở bên kia đường á, các bạn có nghe thấy gì không ạ? Có nghe thì giơ tay. Rồi rằng trong nhà thờ hai bên và ngoài sân có nghe gì không ạ? Nghe thì giơ tay. Rồi, hallelujah. Tại sao tôi hỏi như vậy? Vì hôm nay mình dâng lễ cầu cho việc rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Anh chị em thuộc dân tộc nào? Hả, dân tộc nào? Người đọc kinh là người gì? Người Việt Nam hay là người Lào? Việt Nam. Tin mừng được rao giảng cho tất cả mọi dân tộc. Mà muốn rao giảng thì phải có người nói và người nghe. Nếu mà người nói mà anh chị em không nghe, nói có ăn thua gì không? Không. Mà nếu anh chị em nghe mà không có người nói, ăn thua gì không? Không. Mà nếu anh chị em muốn nghe cũng có người nói mà nói không ra cái gì, có ăn thua gì không? Càng không hơn nữa. Có khi anh chị em bảo thà đừng nói còn ngon hơn. Vừa nói dài, nói dai, nói dở, nói dỏm, nói vô duyên. Thì thưa anh chị em, hôm nay giáo hội cầu cho việc rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Tin mừng đã được đem đến cho các dân tộc chưa? Tin mừng đã được đem đến cho các dân tộc chưa? Rồi. Mà đã được hết mọi người nghe chưa? Hết mọi người nghe mà đã đón nhận chưa? Đón nhận rồi mà đã sống chưa? Sống rồi có chịu đi loan báo chưa? Cho nên chính vì vậy mà cứ mỗi năm lại phải có một thánh lễ để nhắc nhở mình rằng việc loan báo tin mừng là một nhu cầu khẩn thiết. Là một nhu cầu khẩn thiết, là một điều không thể chần chừ được, là một điều không thể nói rằng muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Vì vậy mà anh chị em tham dự thánh lễ hôm nay, tôi nói tất cả anh chị em phải ra mà tham dự thánh lễ, không có làm cái gì khác. Vì thánh lễ là tột đỉnh, thánh lễ là cao điểm, thánh lễ là điều cao trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Thánh lễ cầu nguyện cho việc rao giảng tin mừng các dân tộc lại càng quan trọng hơn nữa. Nếu mà mình chỉ hăng hái mình nói rằng tôi đi rao giảng, tôi đi phục vụ mà mình không tham dự thánh lễ, mà mình không cầu nguyện, thì mình chỉ là cái loa, Thánh Phaolô nói là cái loa ầm ĩ mà thiếu chiều sâu, thiếu nội dung bên trong. Cho nên các nhóm hoạt động, các bạn trong nhóm phục vụ, các bạn trong nhóm trật tự, bạn phục vụ trật tự rất là tốt, nhưng cái việc phục vụ ấy, cái việc làm trật tự ấy, cái việc đi hoạt động tông đồ ấy, các việc đi làm bác ái ấy, các việc đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót ấy sẽ hoàn toàn vô nghĩa, vô hồn, vô ích, không đem lại lợi ích gì nếu không có hồn tông đồ bên trong, nếu không có đời sống nội tâm bên trong, nếu không có đời sống cầu nguyện. Mà đời sống nội tâm, đời sống cầu nguyện ấy phải được nuôi dưỡng. Không phải mình cứ đến đây mình bảo tôi đi phục vụ là xong là tốt. Không, tôi không cần. Nếu mà chỉ cần người phục vụ tốt hơn hết, tôi thuê người tốt hơn. Có đúng không? Có đúng không thưa anh chị em? Tôi thuê người làm khỏe hơn nhiều, ký hợp đồng là anh đến anh giữ xe cho tôi từ 1 giờ trưa đến 7 giờ tối mỗi tháng, cho tôi trả cho anh 3 triệu hoặc 5 triệu, được không? Và mất xe anh đền, chịu không? Chịu. Rồi làm vệ sinh cũng vậy, tôi thuê người làm vệ sinh, hợp đồng xong, được không? Được. Làm máy cũng vậy, làm bất cứ cái gì thuê người làm được không? Được hết, có tiền là họ làm. Vì bây giờ rất nhiều người thất nghiệp, rất nhiều người cần công ăn việc làm. Nhưng thưa anh chị em, nếu mà chúng ta đánh giá việc tông đồ ấy chỉ qua đồng tiền thì hóa ra chúng ta cũng chỉ làm công việc của thế gian mà thôi, chứ không phải làm công việc của Chúa, không phải làm công việc của giáo hội. Làm công việc của Chúa, làm công việc loan báo tin mừng, làm công việc rao giảng tin mừng là làm cái công việc hoàn toàn vô vị lợi, hoàn toàn vì lợi ích chung. Phải bỏ cái lợi ích riêng của mình, phải bỏ cái tự ái của mình, phải bỏ cái tôi của mình đi thì mới làm việc tông đồ được. Những ai mà đi làm việc tông đồ mà cái tự ái nó còn to đùng, những ai làm việc tông đồ mà còn nghĩ đến lợi lộc, còn mưu cầu danh lợi, thì thưa anh chị em, không bao giờ tin mừng được rao giảng. Vì người ta sẽ nhìn vào đời sống của mình, người ta bảo anh làm thì làm, nhưng mà tôi thấy cái việc làm ấy dường như nó phản chứng, dường như không phải là anh làm vì tin mừng mà anh làm vì cái gì đó. Một là anh làm để lấy danh, hai là anh làm để lấy lợi, ba là anh làm để lấy quyền, bốn là anh làm để lấy thế. Danh, lợi, quyền, thế, bốn cái đó nó không phải là của người đi loan báo tin mừng, càng không phải là của người đi loan báo cho lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa phải được loan báo bởi những người cắm rễ sâu vào lòng thương xót. Mà muốn cắm rễ sâu vào lòng thương xót thì phải dành thời giờ mà cầu nguyện, phải dành thời giờ mà lần chuỗi lòng thương xót. Trong lúc người ta lần chuỗi lòng thương xót mà anh cứ đi khơi khơi, anh đi ngắm cảnh, rồi anh đi anh ngồi anh coi phim, anh ngồi anh đi anh ăn, anh ăn vặt, rồi ngồi hút cà phê, uống hút thuốc lào, thì làm sao mà đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa được. Không cần những con người như vậy thưa anh chị em, phải là những con người bén rễ sâu trong đời sống cầu nguyện, lần chuỗi lòng thương xót Chúa để cảm nhận. Và nhất là thánh lễ thì không thể coi rằng đấy là chuyện phụ được, mà đấy là một việc chính yếu, đấy là cái lẽ sống của mình. Mà nếu không có thánh lễ thì tất cả những việc tông đồ khác chúng ta làm nào còn ý nghĩa gì đâu thưa anh chị em, đúng không ạ? Cho nên khi chúng ta nói đến việc loan báo tin mừng là chúng ta nói đến việc trước tiên là cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng, thứ hai là làm chứng cho tin mừng ấy, cầu nguyện và làm chứng. Đấy là hai điều căn bản. Mà cầu nguyện như thế nào? Cô áo đỏ này lên đấy. Có một người lên giáo điểm tin mừng để cầu nguyện. Cô ta mặc áo đỏ, cô ta đứng lên trên, cô ta giang hai tay ra, Cô ta cầm chuỗi rõ to, chuỗi của cô ấy đâu mất rồi, cho cô mượn cái chuỗi coi. Chuỗi rõ to, giang tay ra. À có chuỗi rồi, giang tay ra, đọc rõ to: Lạy Cha, lạy Chúa.
Lạy Cha hằng sơ sa.
Đọc rõ to. Rồi có một người khác cũng đến giao điểm tin mừng này. Người ấy nghèo khó, tay thì đau, mặt thì đen đúa, da thì sần sùi. Thấy cái bà áo đỏ này đứng cao quá, không dám biết đứng, lại xuống đây còn leo lên đấy, xuống dưới này còn leo lên đấy. Đấy, đứng góc đó, đứng góc đó. À, mẹ này đứng trên đấy, đứng cao lên, ngước cao lên trời, hét to lên: Lạy Cha hằng hiếu.
Hiếu con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha.
Này. Rồi đang đọc giờ chừng mẹ liếc nhìn xuống con mẹ lão đen góc liếc mặt khinh khỉnh, lại đọc kinh to nữa.
Cha mới cho con đọc từ đầu
vì cuộc khổ nạn.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Lại liếc xuống con mẹ kia lần nữa. Mẹ này ở dưới đứng xa xa, không dám ngước mắt lên, cúi đầu xuống: Lạy Chúa xin thương xót.
Lạy Chúa xin thương xót con.
Vì con.
Vì con.
Là kẻ tội lỗi.
Là kẻ tội lỗi.
Nữa.
Lạy Chúa xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi.
Quỳ xuống. Quỳ xuống nữa, cúi đầu xuống.
Lạy Chúa xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi.
Rồi hai người lên giáo điểm tin mừng. Một áo đỏ giang tay dành cái chỗ A1, chỗ ngon nhất đầu ghế trong nhà thờ. Một người nghèo khổ vô ngồi mãi cái xó ngoài góc vườn kia mà không dám ngước mắt lên, chỉ dám lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Còn mẹ này thì bảo rằng: Lạy Chúa, con không như cái con mẹ kia. Con ăn chay một tuần hai lần, con đi lần chuỗi lòng thương xót một ngày ba lần, con lần chuỗi mân côi một ngày bốn lần, rồi con đi bác ái mỗi tháng năm lần. Úi giời ơi, còn mẹ kia thì cứ vậy. Trong hai người ấy đi loan báo tin mừng, mà loan báo tin mừng là cầu nguyện, thì một trong hai người ấy, ai là người đến giao điểm tin mừng cầu nguyện lòng thương xót Chúa xong được Chúa nhận lời? Cô áo đỏ hay bà áo đen? Bà áo đen hay cô áo đỏ? Bà áo đen. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Bà ấy xấu xí à? Bà ấy nghèo khổ à? Bà ấy nghèo khó à? Bà ấy sao? Chị nói cho bà nghe, sao bà ấy được nhận lời?
Dạ thưa cha, vì bà ấy biết rằng bà ấy có tội, mà bà ấy sám hối với Chúa thì xin Chúa tha thứ cho bà ấy, nên là bà ấy được ơn tha.
Còn mẹ áo đỏ kia, nó đọc kinh rồi, nó đọc to như vậy, đọc nhiều như vậy, nó đi làm chuỗi tông đồ, nó làm việc tông đồ nhiều như vậy, sao không được Chúa nhận lời?
Dạ thưa, vì tự kiêu tự ác quá, coi như tự đại quá, coi như coi mình như là hơn hết mọi người, cho nên là Chúa không nhận lời ạ.
Vậy anh chị em chọn cô áo đỏ hay là bà áo đen? Bà áo đen hay cô áo đỏ? Cả hai tôi chọn hết lên đây. Đây. Mày cứ đứng thôi, mày cứ đứng thôi, đứng thôi. Rồi, con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người coi. Nó to lên, bây giờ là phải nó to, không còn cúi đầu mà nó nhỏ như lúc nãy nữa, vì nó to cho mọi người nghe.
Dạ kính thưa cha và cộng đoàn, hôm nay con đến đây là nhờ ơn Chúa dịu dắt cho con đến đây con gặp cha. Chúa đã ban cho con được ba hồng ăn ba năm nay rồi, con không có dịp để đến gặp cha, nhưng vừa rồi.
Rồi con chia sẻ coi, hồng ăn thứ nhất.
Dạ bà đó bà cho con mượn cái máy, khi con về con nghe là con có nghị lực để con hăng hái đến đây gặp cha. Trước là con làm nhân chứng cho một đứa cháu con là sanh đôi được hai đứa. Thì khi cháu đầy một năm thì cháu lớn đã bị sốt xuất huyết đường ruột, cháu chết được 3 ngày. Thì tới cái đứa thứ hai lại cũng bị đưa đi cấp cứu, thì con gặp ba cái đứa bé, thì ba đứa bé trả lời với con là chắc không còn nữa thím Năm ơi, tự vì cháu nó tự cái bụng cháu nó sưng to lên. Mà đưa vô phòng cấp cứu thì bác sĩ nói là 3 ngày nữa nếu không xẹp thì mổ. Thì con cứ nghĩ là nếu mà con nít nó 1 tuổi mà nó đi mổ thì chắc đẻ nó không sống. Cho nên con đi trong hội lòng thương xót, con có nhắn với cái chị là trưởng lòng thương xót là ráng cầu nguyện cho cháu. Thì tôi cha và cộng đoàn trong 3 ngày sau thì con gặp ba cô đứa bé lại lần nữa. Thì con hỏi là cháu làm sao rồi con, thì ba cháu trả lời là thím Năm ơi, qua phòng bệnh nhẹ rồi, cháu khỏi phải mổ, tự dưng bụng cháu nó xẹp. Kính thưa cha và cộng đoàn.
Đấy là Hồng Ân thứ nhất, một đứa bé được cứu sống. Hồng Ân thứ hai.
Dạ, Hồng Ân thứ hai thì có một chú đó, hừng sáng sớm thì người nhà nấu cho ăn, thì đang ăn thì tự dưng là buông đũa chén xuống là giật miệng mồm, chân tay thì kêu gọi là co rúm lên hết. Và chú có cô đó có chạy ra có kêu dì ba ơi, dì vô dì coi chú Dũng. Thì sao mà tự dưng chú đang ăn mà chú buông cái đũa ra là chú giật. Thì con cứ nghĩ là con chạy vô con thấy thì con quýnh quá con chẳng biết kêu cái gì. Con xì kháng sinh lòng thương xót Chúa. Chúa ơi lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, xin Chúa chữa lành cho chú. Chỉ có Chúa mới chữa lành cho chú được mà thôi. Thì con kêu xin Chúa được một 5 phút sau thì bao nhiêu người lại, thì vợ của thím ra, vợ của chú đây là đưa chú đi bệnh viện. Khi lên xe con có nói là thím ơi, thím ráng kêu xin lòng thương xót của chú. Thì thưa cha, 4 giờ chiều thì chú xuất viện về. Con ở nhà con biết, con nghĩ là một là chú mắc, còn hai là chú bị bại liệt. Nhưng mà thưa cha, khi thím về tới con hỏi thăm thím thì thím cứ nói là chị ơi đưa lên bác sĩ, thì bác sĩ khám nói là 100 ca là bác sĩ mới thấy một ca này.
Đời, con là vợ của anh ấy, con kể coi lúc mà đưa anh ấy lên rồi sao.
Và nước đưa đến bệnh viện, bác sĩ chạy trước đến 1 tuần thì anh con mới mất. Bác sĩ bảo ủa ông này sao giống là ông mới chết vậy. Con lúc ấy thì lúc nhà con bị thật, con không có nghĩ lòng thương xót Chúa, mà con cứ nghĩ gọi cha cho cha sức giàu thôi. Con xuống con cứ khóc, con bảo trời ơi chẳng lẽ hai anh em đi trong 1 tuần như vậy. Con gọi cha ơi, cha xuống sức giàu của nhà con. Cha bảo đang khỏe vậy sao sức giàu. Bảo cha nhà con bị làm sao ấy. Thế cha bảo thôi nếu vậy thì cứ đi đi, rồi cha gọi giáo sư Bổ Đăng sức, cha giáo sư Bổ Đăng sức giàu cho. Vâng, đấy là nhà con qua, bác sĩ nói vậy là nhà con qua đến bệnh viện này, nhà con qua bệnh không sao hết. Con đi trên cái xe con cứ nghe bác này nói là lạy Chúa, xin tín thác vào Chúa, xin Chúa ấy cứu với chồng con.
Rồi ơn thứ ba.
Dạ ơn thứ ba, còn một đứa bé nó mới có khoảng 3 tuổi cha. Nó đi mua bánh ra thì có hai chú đó đi đá gà về, ở đằng sau chở một cái chú đó ôm mới dơ gà đang chạy xe tốc hành. Tông đưa cái bé, đứa bé lên văng khoảng 6 mét rớt xuống là khi cháu nó mềm nhũn hết. Đưa xuống bệnh viện Đồng Xoài, con ở tỉnh Bình Phước. Đưa xuống bệnh viện Đồng Xoài thì bệnh viện Đồng Xoài chuyển về bệnh viện lớn. Nằm khoảng độ 20 mấy ngày là coi như không biết gì hết, nằm trong cái lồng kính không có biết cái gì hết. Cho tới chừng 1 tháng sau thì bác sĩ cho xuất viện về. Con tới hỏi thăm thì con vẫn cầu xin lòng thương xót Chúa. Con đưa tượng ảnh thương lòng thương xót Chúa cho mẹ cháu, tự vì mẹ cháu là bên đạo mà ba cháu lại là bên lương, thành thử ra con mới đưa cho bà ngoại cháu. Con nói là cô Bảy phải cầm cái tờ này để lên người của cháu, khi cháu nó ngủ rồi là cô Bảy cứ đọc lòng thương xót, cứ khấn dâng Chúa lòng thương xót lại Chúa Giêsu, đầy lòng thương xót con tín thác vào Chúa, là cô Bảy cứ kêu xin cho cháu như vậy. Thì thưa cha, khoảng 2 tuần lễ sau là cháu ngồi dậy, cháu đi được, cháu đứng được, giờ cháu khỏe, cháu đi học rất ngoan.
Hallelujah.
con xin nói thêm lần nữa là hồi sớm này con tới đây từ hồi đó giờ 60 tuổi con chưa bao giờ biết xây xe. Và ngày nay con lên xe con ói từ cái lúc mà con lên xe bước đi. Con nghĩ rằng là chắc con không thể nào con có sức lực để con lên đây để con làm con nhân chứng Chúa, mà con kháng xin Chúa cho con hết ói, con dồi dào sức khỏe để con lên con làm nhân chứng cho Chúa, thì Chúa ban cho con giờ này con khỏe được như thế vậy, con lên đây con làm nhân chứng cho Chúa, con xin cảm ơn. Dạ con Madalena Huỳnh Thị Sim con ạ. Dạ con năm con nay nó con năm con 60 tuổi cha. Dạ con ở Bù Đăng tỉnh Bình Phước.
Rồi cho tặng cho chồng con một cái máy nha. Người mà đã được Chúa cứu thay vì bị tai biến mà bác sĩ nói rằng cả 100 ca thì tới 99 ca hoặc là không sống, hoặc có sống sót thì cũng sống đời sống thực vật. Nhưng mà anh đã được khỏe, tặng cho anh cái máy để nghe nghe, tiếp tục làm chứng loan báo tin mừng. Và tặng cho con một cái đem về tỉnh Bình Phước mới thứ ba ngày 20 ngày 18 tháng 10 vừa rồi, chúng tôi đi công tác ở dưới tỉnh Bình Phước xuống 5 huyện để tặng quà và thăm hỏi, thăm viếng những người mù, khoảng hơn 500 người, hơn 500 gia đình ở 5 huyện khác nhau. Chúng tôi đi từ 4 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm về đến nhà. Với 50 huyện mà những người nghèo, người mù họ đang khao khát thấy được ánh sáng, thì trong đó có những người công giáo, trong đó có những người không công giáo, mà cái điều họ khao khát là họ được nghe đến lòng thương xót của Chúa, họ nghe được loan báo tin mừng, mà tin mừng ấy phải được loan báo bằng những việc rất cụ thể. Mình không chỉ nói trên mây trên gió, nói cho họ về lòng thương xót của Chúa qua cái máy và những chứng nhân, đồng thời trao tặng cho họ những món quà rất thực tế, sát sườn với cuộc sống của họ, là gạo, là mì, là nhu yếu phẩm và những vật dụng khác. Thì đấy là cách mà chúng ta loan báo tin mừng thiết thực nhất trong ngày hôm nay. Chúng tôi vô tận Ủy ban Nhân dân, đến tận nơi mà cơ quan công quyền và chính quyền, loan báo ở giữa đó bằng chính đời sống của mình, bằng chính cách sống, đó là thực hành việc bác ái, chia sẻ cho những người nghèo, những người bất hạnh, những người mù, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt bất cứ một cái gì cả. Những ai cần, những ai nghèo, những ai bệnh là đối tượng của lòng thương xót thì chúng tôi đến. Và khi đến những nơi như vậy, tôi lại thấy rằng dường như Chúa gọi mình đến những nơi đó để loan báo lòng thương xót của Chúa hơn là đến các giáo xứ. Đôi khi đến các giáo xứ gặp những khó khăn, gặp những nghi ngờ, gặp những nghi ngại, gặp những cản trở. Có thể người ta có rồi, có thể người ta biết rồi chăng, họ chưa cần thiết đón nhận tin mừng lòng thương xót của Chúa chăng. Cho nên Chúa bảo không, như là Phao-lô bị trục xuất ra khỏi Jerusalem thì đi ra ngoại thành, đi ra ngoại thành để đến với những dân ngoại, làm tông đồ của dân ngoại. Tôi đang ở trong thành phố, Chúa đưa ra ngoại biên của thành phố. Hồi chiều có mấy anh chị em ở nước ngoài ghé đến đây, bảo sao mà cái chỗ này nó tồi tàn, mà nó xa lắc xa lơ, mà nó nghèo khổ thế này. Tôi nói nhưng mà buổi chiều cứ ở lại mà coi, giàu lắm, giàu lòng thương xót lắm, giàu tấm lòng của anh chị em mở ra lắm. Cho nên anh chị em đến đây đã là lời loan báo tin mừng rồi, vì sự hiện diện của anh chị em là lời làm chứng. Và cách thức cầu nguyện của anh chị em, đây chỉ là cái ví dụ tôi đưa ra thôi, chứ chị áo đỏ không phải như thế đâu, và cô áo đen không phải như thế đâu. Mà có thể trong tâm khảm của mỗi người chúng ta, đôi khi mình có cái như vậy, mình cứ hãnh diện là tôi là tông đồ lòng thương xót, tôi là người đi làm công việc bác ái lòng thương xót, tôi là người phục vụ lòng thương xót. Rồi khi ta lại hãnh diện về cái đó và ta cho rằng mình mới là thứ lòng thương xót chính cống, mà quên mất rằng nếu ta không dành thời giờ để cầu nguyện lòng thương xót, không dành thời giờ để tham dự thánh lễ, thì những việc tông đồ bác ái chỉ là nước chảy qua cầu mà thôi. Hai con ra về, Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, thôi đi về bình an. Rồi, đi về bình an, mau. Rồi, rồi cái cô áo đỏ lên đây tội nghiệp cô làm vật hy sinh. Chúng ta cho tràng hoa tay. Rồi, con chia sẻ cho mọi người biết con được ơn của Chúa như thế nào.
Thưa cha, con được ơn của Chúa là ở nhà thờ Chí Hòa, là con lên nhà thờ Chí Hòa ngày hôm trước thì ngày sau cha đi Mỹ thì con bị gai gót chân, mà bác sĩ bảo con là nếu mà mổ thì có thể bị sọt chân, có thể bị tật, cho nên là con vẫn cứ quyết tâm đi hết bệnh viện nọ đến bệnh viện kia, chồng con chở con đi thì chữa không hết. Con với bảo nhà con về chứ là anh chở em lên nhà thờ Chí Hòa thì nên thì đông lắm, thì con đứng ở ngoài gốc cây ấy, con không vào trong nhà thờ được, thì con ngồi rết gốc cây, con bảo Chúa ơi, Chúa nếu Chúa có lòng thương xót thì Chúa cất bệnh cho con, thì con ăn khỏe lắm mà giờ con không làm được, con nết con què con không làm được thì con chỉ có chết thôi. Thì Chúa với nhận lời con, Chúa thương con, thì cha đi Mỹ ngày hôm sau, cha đi Mỹ luôn, thì từ ngày hôm đấy trở đi là con khỏi, con không còn đau nữa, thì hiện tại giờ gai gót chân của con hết rồi, còn con được một ơn nữa. Con được một ơn nữa là con bị đau đầu là mấy chục năm nay, từ khi con 17 tuổi mà cho đến giờ này con 42 tuổi mà con đau đầu. Xin thưa với cha là con đi hết bệnh viện nọ bệnh viện kia, một năm con CT 2 lần cũng có, nhà con chở con đi bệnh viện nọ bệnh viện kia nhưng mà cũng không hết. Nhưng mà con nghe thấy cha về giáo điệp tin mừng này thì vợ chồng con tổ chức lên đây được này lần thứ hai, thì Chúa ban cho con là con hết bệnh đau đầu rồi mà giờ con không phải uống thuốc nữa, giờ thuốc con cứ ở đống ở nhà con không phải uống nữa. Mà hôm nay thì con đưa con đi 16 chỗ, thì hôm nay con đưa 5 người công giáo bạn đạo Phật đi lên đây cùng với con và chồng con.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Nguyễn Thị Vũ Thị Hằng, con ở Đồng Nai, con ở Long Thành.
Làm
gì? Con chăn nuôi cha.
Hallelujah. Có 5 người tôn giáo bạn đi với con là đạo gì?
Là đạo Phật cha.
Rồi bây giờ cha gửi tặng cho 5 người ấy 5 cái máy nha. Con nói với họ là tin mừng của Chúa không phân biệt ai cả. Tin mừng của Chúa đang mong ước được đưa đến với tất cả những người họ đến đây. Chúng tôi rất là vui mừng được đón tiếp những anh chị em tôn giáo bạn. Có anh khác nói là thưa cha, hôm nay con đi xe 30 chỗ mà trong xe của con có 15 người là Cao Đài, là Tin Lành, là Phật Giáo, là Hòa Hảo, là không có đạo. Anh ấy nói hôm nay chúng con rất là vui mừng được đến đây, rất tiếc là không còn thời giờ để cho anh ấy lên đây để chia sẻ làm chứng. Con gửi tặng cho 5 người đó, nghe 5 cái máy giùm cha, Chúa chúc lành cho con. Rồi đi xuống, rồi cảm ơn con. Thưa anh chị em, cuối cùng là một người áo vàng. Chúng ta hôm nay có áo đen, áo đỏ và áo vàng. Rồi con vắn tắt chia sẻ cho mọi người, con được ơn gì?
Thưa cha con,
Nói to.
Thưa cha con được ơn của Chúa. Thì con đúng thật sự là con thì con cũng chẳng biết hôm đó là tự dưng con đi lễ ở nhà thờ thôn Ba Lộc Nam á, thì bắt đầu cái bà vợ của ông trùm á, bà bảo con là thế chỉ có đi ra cho ông cha Long ngoài Sài Gòn không. Thế xong rồi con bảo là ố thế chị ơi, em muốn đi lắm mà em không có tiền em đi. Xong rồi bà bảo con là thôi bà cứ đi tôi cho con tôi rồi
tôi... con đi rồi con được ơn gì nói
thế con xin nói với cha là thế này, thì con bảo rằng là giờ con cứ đau một cái lửa đầu mới nị, con cứ đau hết cái lưng rồi hai cái bắp đùi bắp tay con là đau hết cơ quan toàn thể của con, thì con xin Đức Mẹ Giêsu thì Mẹ Maria thì mẹ con bảo rằng không biết làm sao tự dưng mà tự con tới sờ mẹ vuốt mẹ để con xoa vào người con.
Bây giờ con đến giáo điểm tin mừng ngày rồi sao, đang nói cái chuyện bà kia bà đưa con đến giáo điểm tin mừng.
Bà ấy kêu con là bây giờ
đến đây rồi sao?
Đến đây thì con cũng vô trong nhà thờ thì cũng cầu nguyện đọc kinh rồi con bảo rằng là con đau hết người như thế này thì mẹ thương con, mẹ xoa cho con để con hết đau hết bệnh. Xong rồi tới hôm đó là con đi đầu kinh về, xong rồi tối hôm đó là ở đây về là 6 giờ lên xe. Lên xe thì con về nhà thì bắt đầu tới nhà là 12 giờ. Thì bắt đầu là con về thì cha mới phát cho con cái vòng này, mini cái hình Chúa Giêsu đó. Thì bắt đầu là bà chị chồng của con đó, thì bà ấy bảo con là thôi mày đừng có nghe các bà ấy làm gì, mày đừng có đi, mày đi làm gì. Xong mà con cũng không trả lời, con chỉ bảo là thôi bây giờ các bà kêu con đi thì con cứ đi. Rồi con không có cơm ăn thì bà nấu cơm đem theo cho con ăn này. Tiền xe con không có thì bà cho con mượn tiền xe. Thì bắt đầu là cuối cùng con lên tự dưng mà con thấy Đức Mẹ một cái là con cứ khóc như cha con chết á. Thì con bảo rằng chắc mẹ làm sao thương con hay sao để cho con khóc như vậy. Bắt đầu là mấy cái bà kia con đi cùng bà bảo là đấy Chúa thương bà đấy, tại vì là bà đạo theo thì Chúa thương bà đó, bà mới khóc như vậy đó. Thế xong bảo là ừ đúng rồi đấy, chắc thưa Chúa thương đấy. Thế xong bảo tới ngày hôm con đi lễ ở đây về, khỏi đến đêm đến sáng hôm sau chồng con ra đón con về thì con cũng ăn đúng có một nửa chén cơm nguội thôi. Thế bắt đầu là con đeo cái thùng xịt đi lên đồi con xịt. Con hỏi ông xã con là thế anh ơi anh ở nhà anh xịt hết cà chưa? Thì anh bảo chưa, mới xịt được có dít xình thôi, còn trên đồi thì chưa xịt hết. Xong con nóng ruột quá, con lên đến đồi con thấy cào nhà con lá trườn đẹp, rồi cành trườn to ra, thì cũng được đỡ thì con mừng, con bảo ừ vậy đã thôi đó, mình cứ năn ra mình xịt cho bằng xong. Cuối cùng con xịt bằng xong con mới xuống, ông xã con bảo quá trưa rồi mày đi về ăn cơm đi. Ông bảo không về, tôi cứ lo bụng tôi không có thấy đói, tôi không thấy mệt mà tôi không thấy đau người tôi nữa, rồi cố tình tôi làm cho bằng xong tôi mới xuống. Xong rồi tới lúc gần mưa rồi ông xã con bảo thôi mưa rồi đừng xịt nữa đi về đi. Cuối cùng con bảo ừ thôi giờ đi về thôi, còn đã pha thuốc vào rồi mà cuối cùng không xịt được nữa thì thôi đã cố xịt cho bằng xong mà không xịt được thì thôi đi về. Để cuối cùng ngày mai con đi xịt tiếp, không thấy đau người, con cứ làm biết à, cả chẳng con có khỏe giống như là con trâu á, rồi thật mà
nói chung là coi
con gái á mà thưa cha là con đúng thật là con cũng sanh đứa con là 6 đứa con gái của con. Con được 6 đứa con gái mà con hai đứa con gái của con thì con gái lớn của con thì nó đi lấy chồng bên đạo Phật mà cuối cùng con đúng thật là nói thật là bây giờ ôi con bảo
thưa chị em giờ cứ xịt là nó khỏe. Cứ xịt là nó khỏe. Thưa chị em, chúng ta thấy đây là một đời người tân tòng, là một người loan báo và một người làm chứng một cách rất là tự nhiên, rất là hồn nhiên. Còn cứ xịt rồi con khỏe như con trâu rồi con cứ xịt rồi con khỏe. Làm riết rồi cùng nó khỏi, lúc nào mình không có biết thưa anh chị em. Đấy là một lời loan báo mà dễ thương nhất đấy. Còn cứ chỉ làm con cứ xịt coi, dễ lại coi, dễ lại coi, là dễ lại.
Con bảo là con cứ con vuốt vào chứ.
Con cứ xịt chứ mà. Rồi cho tặng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi ra đi, tiếp tục xịt. Rồi đi. Thưa anh chị em, thưa anh chị em, có nhiều cánh tay đưa lên để muốn tiếp tục làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, để loan báo tin mừng. Rất tiếc thời giờ không có cho phép, mà không có phải là mình lên đây mình nói mới là loan báo. Nhưng thưa anh chị em, có thể về bất cứ ở đâu, có thể gặp bất cứ ai, mình vẫn có thể làm chứng được. Cứ mạnh dạn loan báo mà làm chứng. Ngay cả việc anh chị em mà đi ăn ở ngoài quán chẳng hạn, vào trong tiệm ăn chẳng hạn, anh chị có dám can đảm mạnh dạn xác tín làm dấu thánh giá không? Hay là mình e ngại, mình e sợ, mình rụt rè, mình không dám làm? Có người bảo làm dấu mà, làm dấu có nghĩa là dấu mà làm. Làm dấu thánh giá, làm dấu là làm cái dấu chứ không phải là dấu mà làm. Đâu ngay cả cái việc đó đi, mà nếu mình đã làm dấu thánh giá rồi thì cái cách ăn uống của mình nó phải khác. Không phải là như đứa cha bà con nói thế này mẹ, tập con mà nào toàn hết, con mà nào toàn hết, đọc tao con nào ăn cái của mày mấy hồi nữa rồi. Bây giờ còn làm thà đừng làm dấu còn hơn, có phải không? Cũng như vậy, anh chị em đeo ảnh lòng thư xót anh chị em đau nhãn hiệu lòng thương xót, rồi anh chị em có chứng chỉ lòng thương xót, rồi chứng chỉ, rồi vi bằng, rồi các thứ. Tốt lắm. Nhưng nếu có chứng chỉ, có vi bằng, có phù hiệu thì mình phải sống xứng đáng với cái phù hiệu mình đeo, sống xứng đáng với cái chứng chỉ, cái vi bằng mà mình lãnh nhận, chứ không phải là lãnh nhận vi bằng, lãnh nhận chứng chỉ để quay phim rồi chụp hình rồi dơ cái bằng ra cho mọi người, rồi về nhà treo thật to, hết vi bằng này tới chứng chỉ nọ, đi đâu cũng khoe là tôi tốt nghiệp lớp này, tôi tốt nghiệp lớp kia, tôi được đức cha cấp chứng chỉ này, cấp chứng chỉ nọ. Thưa anh chị em, cái điều đó chẳng nói được cái gì cả. Nếu mà mình không sống đúng với cái gì mình đã được cấp, cấp bằng, cấp chứng chỉ, cấp vi bằng, là chứng tỏ rằng mình đã trải nghiệm được lòng thương xót của Chúa như thế nào, trải nghiệm được tin mừng như thế nào. Mà bài tin mừng ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta là trong thái độ ấy, thái độ cầu nguyện, là khiêm tốn mà cầu nguyện, khiêm tốn mà phục vụ, khiêm tốn mà đi loan báo tin mừng. Khiêm tốn là điều căn bản nhất trong việc loan báo tin mừng, trong đời sống cầu nguyện. Ma quỷ, tội đầu tiên của Lucifer là tội gì? Tội gì? Kiêu ngạo. Giống như bài tin mừng ngày hôm nay, vỗ ngực xưng tên: tôi không như những người khác, tôi là người công chính, tôi là người thế nọ, tôi là người thế kia. Mình hãnh diện vì mình là nhóm này, mình hãnh diện vì mình là nhóm kia. Không, thưa anh chị em, không có gì mà hãnh diện. Đeo cái bảng phục vụ thì nhớ rằng là công việc của mình là phục vụ, mà thái độ phục vụ là phải khiêm tốn. Mà muốn có thái độ phục vụ trong khiêm tốn thì phải bén rễ sâu trong đời sống cầu nguyện. Nếu không cầu nguyện thì đừng đi phục vụ. Nếu không cầu nguyện thì đừng nói rằng mình là người hoạt động công đồ. Mẹ Teresa mới được phong thánh là mẹ Thánh Teresa, nói rằng là khi mình cầu nguyện càng mạnh bao nhiêu thì mình hoạt động tông đồ càng hăng hái bấy nhiêu. Mà nếu mình hoạt động tông đồ mà không có đời sống cầu nguyện thì chỉ là não bạt, chỉ là nước chảy qua cầu, không đem lại lợi ích gì cho mình mà cũng chẳng lợi ích gì cho người khác. Như tôi nói lúc nãy, có khi thà ta thuê người làm mà họ vì tiền, vì miếng ăn cơm manh áo mà họ làm, có khi nó còn dễ hơn. Khó cho chúng ta là không vì miếng cơm manh áo, không vì đồng tiền, mà vì cái gì hơn cả miếng cơm manh áo, hơn cả đồng tiền. Đó là vì vinh danh Chúa, đó là vì lợi ích các linh hồn, đó là vì lý tưởng loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa. Cái điều đó là điều thúc đẩy tôi làm, điều đó là điều thúc đẩy tôi ra đi, điều đó là điều thúc đẩy tôi phục vụ, điều đó là điều thúc đẩy tôi dấn thân, quên mình, không màng một cái lợi lộc nào, không tìm danh, không tìm lợi, không tìm quyền, không tìm thế, mà chỉ đi tìm nước Chúa mà thôi, chỉ đi tìm Chúa mà thôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi, vỗ tay lên, vỗ tay to lên. Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, đem tin mừng giải thoát. Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.